là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu đạt 17,5 triệu đô la trở lên trong tháng 5.
Siết chặt quy trình chi trả bảo hiểm xã hội một lần nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn dấu hiệu trục lợi bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
86 xã tham gia thực hiện đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiếp đó là phản ánh các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tháng 4 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái ước đạt 13,78 triệu đô la, giảm 11,56% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giảm là do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hoàn thành các đề án thành phần và triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại. Năm 2020, khi hết dịch COVID-19, hỗ trợ một số doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông lâm sản chế biến. Phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 17,5 triệu đô la trở lên trong tháng 5 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 910 tỷ đồng, vượt 210 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2015. Trong 5 năm qua, huyện Trấn Yên đã thành lập mới 148 cơ sở, trong đó có 42 doanh nghiệp, 102 hộ kinh doanh, 4 hợp tác xã, nâng tổng số cơ sở sản xuất toàn huyện lên 448 cơ sở. Đặc biệt, sản xuất chế biến nông lâm sản và thực phẩm phát triển khá mạnh. Các doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đổi mới dây chuyền công nghệ, tăng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng ưu tiên cho xuất khẩu. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, khai thác triệt để thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đưa sản xuất công nghiệp trở thành nền kinh tế chủ đạo. Tiếp tục cải tiến mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế, đưa kinh tế tư nhân trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, đến nay huyện Văn Yên đã có 88 doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ, trong đó có 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 6 trang trại và 267 gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho trên 500 lao động là con em cựu chiến binh và người dân địa phương. Văn Yên cũng là huyện đầu tiên của tỉnh có câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến nông lâm nghiệp. Tỷ lệ hộ hội viên có cuộc sống khá giả chiếm gần 58% tổng số hội viên trong hội. Để hỗ trợ cán bộ hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội cựu chiến binh huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho hội viên vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua cây, con giống, mua vật tư nông nghiệp, làm dịch vụ, hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vượt lên khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Tính đến hết tháng 3 năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái có 61.143 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 52.727 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 8.416 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp trên 61.000 sổ bảo hiểm xã hội và bàn giao cho người lao động quản lý theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm giúp người lao động giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động đối với mình, kịp thời ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chủ sử dụng lao động trốn tránh trách nhiệm, không nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội mà người lao động không biết. Đặc biệt gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều lao động, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi. Để ngăn chặn tình trạng này, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã và sẽ tăng cường cảnh báo đến người dân, người lao động về hành vi này, đồng thời siết chặt quy trình chi trả bảo hiểm xã hội một lần nhằm phát hiện dấu hiệu trục lợi, xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội.
5 năm qua, toàn tỉnh Yên Bái chỉ xảy ra 9 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020 không xảy ra trường hợp nào. Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, vùng dân tộc thiểu số năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn. Mục tiêu phấn đấu giảm so với năm 2019 trên 10% số cặp tảo hôn, giảm trên 40% số cặp kết hôn cận huyết thống trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, giảm trên 30% số vụ xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn, 100% thôn bản tổ dân phố trên địa bàn ba huyện xây dựng hương ước quy ước, thực hiện tốt ba nội dung: không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không xuất nhập cảnh trái phép. Giai đoạn 2020-2025, đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số dự kiến triển khai thực hiện tại 86 xã có tỷ lệ trên 50% hộ dân tộc thiểu số trở lên trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng thuốc chống virus Remdesivir của công ty Gilead trong điều trị COVID-19, trong bối cảnh có hơn 65.000 người tử vong tại Mỹ vì căn bệnh này. Kết quả thử nghiệm thuốc Remdesivir trên hơn 1.000 người bệnh cho thấy những người mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng đã hồi phục nhanh hơn người không dùng thuốc. Tuy nhiên, hiện tại Mỹ vẫn là quốc gia có số người mắc và tử vong cao nhất thế giới, với 1,13 triệu ca mắc và hơn 65.000 người tử vong. Trên toàn cầu, số người nhiễm SARS-CoV-2 đã lên đến gần 3,4 triệu người, trong đó hơn 239.000 người chết. Trong khi đó, đã có 18 bang của Mỹ cho phép một số ngành công nghiệp trở lại hoạt động sau nhiều tuần phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Bang miền Nam Texas đã cho phép các nhà hàng, rạp chiếu phim và các ngành kinh doanh mở cửa, nhưng yêu cầu giới hạn số lượng khách hàng. Tuy nhiên, tại các bang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh như New York, 60% số người được hỏi tỏ ra lo ngại về việc sớm nối lại các hoạt động kinh tế. Tính đến hết ngày 1 tháng 5, Nhật Bản ghi nhận hơn 14.300 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 455 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến chính phủ nước này phải cân nhắc kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vốn sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 5. Chính phủ Nhật sẽ đưa ra quyết định sau khi phân tích các yếu tố gồm mức độ lây nhiễm, hiệu quả từ biện pháp hạn chế đi lại và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế trong các cuộc họp của nhóm chuyên gia về dịch COVID-19. Một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng nhiều khả năng sẽ không thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nếu số người nhiễm virus SARS-CoV-2 không giảm xuống mức 20-30 trường hợp một ngày. Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày, nhóm chuyên gia về dịch COVID-19 Nhật Bản cho biết các biện pháp phòng chống dịch bệnh có thể kéo dài tới hơn một năm. Trước đó, hôm 16 tháng 4, Thủ tướng Abe Shinzo đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại quốc gia này. Phát biểu tại Quốc hội ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Abe đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng và chính phủ sẽ đưa ra quyết định phương án cụ thể trong ngày 4 tháng 5 tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 1 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định đại dịch COVID-19 vẫn là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, đồng thời bày tỏ lo ngại về tác động của dịch bệnh đối với các nước có hệ thống y tế yếu. Trong khi đó, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan cho biết, các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gia tăng ở Haiti, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Syria, Yemen, Afghanistan. Ông Ryan nhấn mạnh, trong khi các quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, điều quan trọng là những nước này cần phải tiếp tục giám sát các trường hợp lây nhiễm và sẵn sàng áp đặt các biện pháp hạn chế trở lại nếu cần thiết. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 1 tháng 5 tuyên bố, chính phủ nước này quyết định cấm các loại vũ khí tấn công quân dụng, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra sau vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada tại tỉnh Nova Scotia hôm 19 tháng 4 vừa qua, khiến 22 người thiệt mạng. Theo Thủ tướng Trudeau, việc mua bán và nhập khẩu vũ khí quân dụng và các phiên bản của loại vũ khí này sẽ bị cấm. Quyết định mới được áp dụng đối với 125.000 vũ khí trong phạm vi 11 loại súng trường tấn công và các loại vũ khí khác. Sau loạt các vụ bạo lực súng đạn, trong đó có vụ xả súng ở Nova Scotia, chính phủ của Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố tăng cường kiểm soát súng đạn. Trong thông báo ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Trudeau cho biết, đối với những người đang sở hữu các loại súng mới đưa vào danh mục cấm, chính phủ sẽ triển khai một chương trình đền bù, tuy nhiên chương trình này phải được Quốc hội thông qua. Thưa quý vị và các bạn, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh Yên Bái dành cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết 42 của Chính phủ và nghị quyết 15 của Thủ tướng Chính phủ là gần 276 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đã và đang tiếp tục nắm bắt thông tin, khẩn trương hoàn thiện việc rà soát các nhóm đối tượng với quyết tâm cao nhất, đảm bảo sự chính xác, tránh bỏ sót, hạn chế chi sai đối tượng, hỗ trợ người dân trong thời gian sớm nhất, phản ánh của phóng viên thời sự.
Cũng như nhiều địa phương của tỉnh, những ngày này huyện Trạm Tấu đang thực hiện rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai rộng rãi nên nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi, chờ gói hỗ trợ an sinh xã hội.
Anh Lò Văn Huấn ở thôn Liều 2, xã Liều, huyện Trạm Tấu nói.
Cái chủ trương ấy nói chung là rất tốt, bởi vì bà con thì ở trên này nói chung là khó khăn. Vì lao động thì thu nhập chính là chủ yếu là dựa vào cái trồng lúa nước. Thế không ngoài những khác thì không có. Thứ nhất là cái trong ví dụ từ năm ngoái thì dân ở đây vẫn đi làm ở các công trình xí nghiệp ở Hà Nội hoặc là các tỉnh khác, nhưng mà sau khi về dính dịch cái là bà con cũng trở về địa phương hết, nên là thời điểm hiện tại là đang rất là khó khăn. Cũng mong là hỗ trợ đấy thì bà con rất là vui mừng vì giúp được ít cho gia đình trang trải cái khó khăn.
Huyện Trạm Tấu đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các địa phương rà soát các đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo không để sót đối tượng. Qua rà soát ban đầu, với 4 nhóm đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, huyện Trạm Tấu đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ gần 20.000 người với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết như sau.
Cũng có nhận được văn bản của huyện, nó cũng về cái công tác để rà soát những đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo và những đối tượng người có công và những đối tượng mà mất việc làm. Đấy, thì này, Ủy ban Nhân xã đã chỉ đạo này, các ngành chuyên môn của xã này phối hợp với các thôn bản để rà soát thật kỹ. Đấy, vấn đề được chỉ đạo được quan tâm của cấp trên này, vấn đề này triển khai rất là tốt. Bà con nhân dân rất là cảm nhận được cái sự quan tâm là của Đảng, Nhà nước là đối với của chính sách đối với của cái nhân dân là rất là tốt.
Do chính sách hỗ trợ mới được điều chỉnh thêm nên hiện nay huyện Trạm Tấu đang tiếp tục rà soát thống kê các nhóm đối tượng khác như người lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết như sau.
Chúng tôi nhận thức một điều rằng là nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ ban hành rất là đúng chủ trương. Và đây cũng là một cái tháo gỡ khó khăn rất là lớn cho đời sống nhân dân các dân tộc của huyện Trạm Tấu. Đặc biệt đối tượng ở đây là người nghèo, người cận nghèo, các cái hộ kinh doanh và đặc biệt là đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng thì cũng đã được quan tâm kịp thời. Và đến thời điểm này thì huyện Trạm Tấu cùng với lại các huyện thị trong tỉnh Yên Bái cũng đã quán triệt rất là kỹ nghị quyết 42 cùng với lại quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ với 7 nhóm đối tượng. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã hoàn thành niêm yết 4 trên 7 nhóm đối tượng và trong cái thời gian ngắn nhất theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái là cũng sẽ chi trả toàn bộ cái chế độ chính sách cho các cái đối tượng mà khi đã hoàn thành niêm yết đúng đối tượng trong cái ngày sớm nhất.
Với quyết tâm đảm bảo sự chính xác, tránh bỏ sót, chi sai đối tượng, trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng hỗ trợ người dân trong thời gian sớm nhất, những ngày này, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Chấn đã rà soát xong 4 nhóm đối tượng với tổng số gần 40.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến mức hỗ trợ là trên 32 tỷ đồng. Còn 4 nhóm đối tượng mới được điều chỉnh đang được phòng phối hợp cùng các địa phương rà soát lên danh sách để có thể triển khai hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Ông Trần Đình Tứ, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Đến nay thì huyện đã tiến hành phê duyệt danh sách gửi ra Sở Lao động Xã hội tỉnh để trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt ngân sách để hỗ trợ. Tổng kinh phí là trên 31 tỷ đồng. Mục tiêu của phòng thì sẽ cố gắng là sẽ tổ chức rà soát thống kê đầy đủ, kịp thời cũng như chính xác các đối tượng theo cái đối tượng được hỗ trợ theo cái quyết định số 15 của Chính phủ. Hiện nay thì còn các nhóm đối tượng khác đối với lao động bị mất việc làm, lao động bị tạm hoãn hợp đồng, rồi lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm thì các doanh nghiệp rồi là các xã thị trấn thì cũng đang tiến hành triển khai rà soát để gửi phòng để tổng hợp báo cáo huyện cũng như là tỉnh theo thời gian quy định.
Tại tất cả các địa phương của tỉnh, việc ra soát thống kê các đối tượng nhận hỗ trợ đến nay cơ bản được hoàn thiện. Để đưa gói hỗ trợ an sinh xã hội này đến được đúng đối tượng và không bị trục lợi, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò của các cán bộ chuyên trách, tổ trưởng, các thôn bản, tổ dân phố trong việc ra soát và thực hiện hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và đúng đối tượng được hỗ trợ để người dân có thể giám sát. Ông Phan Thanh Nam, Bí thư Đảng bộ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ như sau.
Đó là một cái chủ trương rất là kịp thời để giúp đỡ cho các người dân mà do ảnh hưởng của dịch Covid đã không có việc làm hoặc là cái thu nhập đó không ổn định. Và thực hiện cái sự chỉ đạo của tỉnh về cái việc rà soát những cái đối tượng được hưởng theo cái quy định của chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành rà soát các cái hộ nghèo, cận nghèo với tổng số là trên 262 khẩu được hỗ trợ vào cái diện này. Thế và chúng tôi rà soát các cái đối tượng mà là những người làm ăn phi nông nghiệp mà không có việc làm rồi là trong cái dịch Covid này. Thế và cũng đã báo cáo thị xã về cái kết quả rà soát này.
Sau khi có hướng dẫn của cơ quan trung ương, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kịp thời gói hỗ trợ của nhà nước để các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sớm được thụ hưởng trong thời gian sớm nhất. Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh Yên Bái chi trả cho các đối tượng theo nghị quyết 42 của Chính phủ là gần 276 tỷ đồng, trong đó gồm các nhóm đối tượng, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Nhóm đối tượng là người sử dụng lao động được vay ngân hàng chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc. Nhóm đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm tạm ngừng kinh doanh. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng ta phải xác định là cái gói hỗ trợ này của chính phủ nó mang một cái ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái tình hình đại dịch COVID-19 vừa xảy ra, đang xảy ra, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động cũng như là nhân dân trên cả nước cũng như là tỉnh ta. Và cái gói hỗ trợ này nhằm là tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, cho người lao động và cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta làm không cẩn thận, không thận trọng, sai đối tượng thì nó cũng lại phản ứng tiêu cực và nó phản tác dụng đối với gói hỗ trợ này. Cho nên là chính vì vậy cho nên trong cái thời gian tới thì chúng ta đặc biệt là chúng ta phải tuyên truyền sâu rộng đến người dân và phải xác định trách nhiệm của các cấp từ thôn bản đến chính quyền địa phương. Chúng ta phải làm việc có tâm và xác định đúng rõ đối tượng để mà chúng ta hỗ trợ cho những người gặp khó khăn. Sở ngành cũng như là các chính quyền các cấp địa phương làm sao mà cùng nhau vào cuộc để mà chúng ta thực hiện tốt các cái nghị quyết 42 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ để mà hỗ trợ cho người dân một cách sớm nhất và kịp thời nhất, chính xác nhất, tránh những cái thắc mắc khiếu kiện sau này.
Dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội. Vì vậy, gói hỗ trợ của chính phủ càng khẳng định tính nhân văn của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện gói hỗ trợ này, Yên Bái đã và đang triển khai nhanh, thận trọng, minh bạch để đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. Với quyết tâm hỗ trợ người dân trong thời gian sớm nhất.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Sau cuộc họp cổ đông hôm 1 tháng 5, các đội ngoại Anh thống nhất đã tiếp mùa 2019-2020 nếu được chính phủ cho phép. Cuộc họp dài 4 tiếng đi đến kết luận rằng mùa giải ngoại Anh 2019-2020 sẽ không bị hủy, dựa trên sự ủng hộ và giám sát của chính phủ. Điều này đồng nghĩa Liverpool có cơ hội lớn vô địch giải quốc nội lần đầu sau 30 năm. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ cách danh hiệu 6 điểm trong khi mùa giải còn tới 9 vòng. gần như chắc chắn các trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Các đội sẽ đá ở các sân trung lập. Số sân được chọn có thể lên tới 10, trong đó 3 sân Etihad, Emirates và London gần như chắc suất. Các đội chủ sân sẽ không được đá trên sân nhà. Trong những động thái tái thiết các giải bóng đá tại Anh sau đại dịch COVID-19, FA đang lên kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn giải đấu Cúp Liên đoàn. Ở mùa giải năm nay, Cúp Liên đoàn Anh là một trong những giải đấu hiếm hoi tại những nền bóng đá hàng đầu châu Âu đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Manchester City. Tuy nhiên, mùa giải năm nay có thể sẽ là lần cuối cùng Cúp Liên đoàn Anh được tổ chức khi FA đang có những kế hoạch để tái thiết các giải bóng đá sau đại dịch COVID-19. Cúp Liên đoàn Anh lần đầu được tổ chức từ mùa giải 1960-1961. Liverpool đang là đội giàu thành tích nhất đấu trường này với 8 chức vô địch. Tối qua, ban tổ chức Serie A đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện 20 câu lạc bộ đang thi đấu ở giải đấu cao nhất Italia về việc có tổ chức tiếp phần còn lại của mùa giải 2019-2020 hay không. Theo đó, tất cả 20 câu lạc bộ của Serie A đều đã nhất trí cam kết sẽ kết thúc mùa giải này. Nhiều nguồn tin trước đó cho rằng Torino và Brescia từng phản đối ý định này vì lo ngại diễn biến phức tạp của COVID-19. Tuy nhiên, sau khi cuộc họp kết thúc, cả hai đội đều đổi ý. Bên cạnh đó, bốn đội Bologna, Parma, SPL, Sassuolo đã được chính quyền vùng Romagna cho phép trở lại luyện tập từ ngày 4 tháng 5. Câu lạc bộ của Bundesliga Cologne thông báo vào hôm thứ Sáu rằng 3 cầu thủ của họ dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn lên kế hoạch cho các cầu thủ của họ tập luyện. Được biết, toàn bộ đội hình và ban huấn luyện của Cologne đã được xét nghiệm COVID-19 vào hôm thứ Năm tuần này. Cả 3 cầu thủ dương tính với COVID-19 của Cologne đều không có triệu chứng. Đội bóng này cũng cho biết 3 cầu thủ trên sẽ bị cách ly tại nhà. Ban tổ chức Bundesliga muốn giải đấu trở lại vào ngày 9 tháng 5 nhưng họ cần có sự phê duyệt của chính phủ Đức. Nếu như tuần này chính phủ Đức chưa đưa ra quyết định, rất có thể giải Bundesliga sẽ không trở lại trước ngày 16 tháng 5.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020, nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277, 0916 204 460, 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghnghieyenbai.edu.vn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.